Ngày 10 tháng 8, Thánh Lorenzo Phó Tế Tử Đạo. Lời Chúa trong thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto, 2 Corinto chương 9 câu 6 đến hết câu 10. Thưa anh em, tôi xin nói điều này: gieo ít thì gặt ít, gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người hãy cho tùy theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền, cũng không miễn cưỡng. Vì ai vui vẻ dâng hiến thì được Thiên Chúa yêu thương. Vả lại, Thiên Chúa có đủ quyền tuôn đổ xuống trên anh em mọi thứ ân huệ, để anh em vừa được luôn đầy đủ mọi mặt, vừa được dư thừa mà làm mọi việc thiện. Theo như lời đã chép: kẻ túng nghèo họ rộng tay làm phúc, đức công chính của họ tồn tại muôn đời. Đấng cung cấp hạt giống cho kẻ gieo và bánh làm của ăn nuôi dưỡng, tất sẽ cung cấp dư dật hạt giống cho anh em gieo, và sẽ làm cho đức công chính của anh em sinh hoa kết quả dồi dào. Đó là lời Chúa.
lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Lễ kính thánh Lorenzo cho chúng ta xác tín một niềm tin là nếu chúng ta chết vì tin mừng thì chúng ta mới là người được sống thật, tức là tham dự vào sự sống của Thiên Chúa. Phó tế Lorenzo bị giết chết vào ngày 10 tháng 8 năm 258, tức là cuối thế kỷ thứ 3. Thế mà đến đầu thế kỷ thứ 4, giáo dân của giáo đoàn Roma rất là sùng kính vị thánh này. Roma có tới 35 ngôi giáo đường mang tên là Lorenzo. Đã không có vị thánh nào được mang tên nhiều nhà thờ ở Roma như Lorenzo. Các thánh tông đồ cũng không có nhiều nhà thờ như vậy. Lorenzo có 35 nhà thờ ở Roma. Và chúng ta biết trong suốt năm phục vụ có tất cả là 25 lễ kính, thì Lorenzo là một trong 25 lễ kính. Để chúng ta biết phân biệt lễ kính như thế nào, sau cộng đồng thì gọi là lễ trọng, lễ kính, lễ nhớ, nhưng mà trước cộng đồng Chủ nhật thì gọi là lễ trọng. Còn lễ trọng bây giờ, thí dụ như là lễ Đức Mẹ Lên Trời, lễ Thánh Giuse, lễ Tông đồ Phêrô Phaolô, lễ trọng ngày xưa thì gọi là lễ bậc nhất. Bây giờ như lễ kính như lễ Lorenzo, lễ kính ngày xưa là lễ bậc nhì. Còn các thánh khác thì là bây giờ gọi là lễ nhớ, ngày xưa là lễ bậc ba. Đấy, bậc nhất, bậc nhì, bậc ba. Lễ trọng là Chủ nhật. Bởi vì Chủ nhật được là trung tâm của phục vụ. Còn các lễ khác, lễ trọng, lễ khác, lễ bậc nhất, lễ bậc nhì, lễ bậc ba đó, gọi là nhất, nhì, ba, là các lễ đó đã diễn tả nhiều hay ít mầu nhiệm ơn cứu độ của Chúa được thể hiện trong lễ Chủ nhật. Thì tôi nhắc lại là ngày xưa tôi gọi là lễ Chủ nhật là lễ trọng. Bây giờ lễ trọng như thì gọi là ngày xưa gọi là lễ bậc nhất, lễ kính bây giờ sẽ bậc nhì, lễ nhớ bây giờ sẽ bậc ba. Thì bậc nọ bậc kia là tôi nhắc lại là tham gia nhiều, diễn tả nhiều hay ít về mầu nhiệm cứu độ được lễ, được mầu nhiệm phục sinh Chúa là nguồn mạch và ơn vậy. Và chúng ta biết vào thời Lorenzo, phó tế rất là oai, rất là có giá. Trong triều đình Roma lúc nào cũng có 7 phó tế ở bên cạnh đi giáo hoàng. Và khi một giáo hoàng qua đời thì người ta bầu chọn một trong 7 phó tế đó thay thế giáo hoàng. Bây giờ thì Hồng Y như này, và thời Lorenzo là phó tế được làm giáo hoàng, quái lắm. Thế mà vào năm 258, vua Roma tên là Decio đã bắt được Đức Giáo Hoàng Sistus thứ hai với tất cả các phó tế đang là cử hành lễ ở hạng tòa đạo. Tại sao Đức Giáo Hoàng và các tín hữu phó tế xuống hạng tòa đạo để mà dâng lễ? Vì theo luật Roma không ai được hành hung, không ai được làm cái gì ác, không ai phải bắt người ở hạng tòa đạo. Địa đạo tức là nghĩa địa hầm, như là địa đạo ở Việt Nam, Việt Cộng đào hầm để mà đi tấn công Mỹ đó.
Chị. Đấy. Củ Chi.
Củ Chi. Đấy. Đấy. Đấy là ngày xưa là chắc là sát bộ đội cũng chôn ở dưới địa đạo. Có lẽ vậy chăng? Thì vào thời giáo hội sơ khai biên Roma đó, là những người chết người cũng chôn ở dưới cái đường hầm dưới đất gọi là hầm địa đạo. Có cái luật Roma là ai xuống đó không có được đâu đến người ta, phải tôn trọng người ta vì cái nơi là nơi linh thánh, nơi của các vong linh đáng kính trọng. Thế mà vua Roma Decio không có giữ cái luật đó. Ông biết được lý do hoàng Titus thứ hai và các phó tế cùng với số tín hữu đang dâng lễ ở hoàng đạo, ông cho đến số bắt chặt đầu hết, tức là chặt đầu lý hoàng và sáu phó tế chặt hết, trừ có Lorenzo thì lúc đó chưa bị chặt đầu. Lý do là để Lorenzo về mà nộp tất cả tài sản của giáo hội cho nhà vua. Thế thì Lorenzo hứa với vua rằng nếu vua đòi nộp tất cả tài sản của giáo hội thì xin đợi 3 ngày sau. Thì lúc đó là các phó tế là quản lý tài sản của giáo hội. Và người ta lúc đó dâng cúng cũng nhiều lắm. Thì sau 3 ngày á, trong 3 ngày mà Lorenzo hẹn với vua đó, trong thời gian đó là ông gọi tất cả những người nghèo đến để mà phân phát tất cả tài sản của xã hội cho hết những người nghèo, để trong triều đình không còn cái gì hết, vàng bạc châu báu chia hết cho mọi người. Sau đó ông dẫn tất cả những người nghèo ấy ra trước mặt vua Decio và nói rằng: thưa đức vua, đây là tài sản của xã hội, đưa tất cả những người nghèo ra. Ông kia tức cuồng này, mày chơi xỏ lá nào hả? Ta bảo đưa tài sản vàng bạc châu báu, mày đưa cái lũ khô rách nó ôm này ra đây hả? Mày dám chọc tức ta hả? À, liền lấy đầu chói thằng này lại và nung tấm sắt đỏ lên cho ta, và quăng cái tên này lên tấm sắt. Thế là lính nung tấm sắt đỏ rực như lửa, chói Stefano Lorenzo lại và nướng trên tấm sắt. Ghê quá, nhưng còn hơn là trên cáo ấy. Thế mà Lorenzo nằm trên tấm sắt vui vẻ, ông còn chọc ghẹo nhà vua này: vua, vua có biết ăn tái không? Vua bảo có chứ, tái ngon lắm ạ. Vua thì vua ăn tái thì vua dùng nước mắm gì ạ? Thì ăn tái thì là có nước mắm gừng giã cho biết thì nước mắm là chấm tái là ngon đáo để. Thế là Lorenzo bảo vậy thì vua đã cho lính làm nước mắm gừng chưa? Thì cái bên phải tôi bên này nó đã tái rồi, là vua có thể xẻo ăn và đang nóng hổi đó, ngon lắm đó. Ăn hết bên này rồi thì bên này, bây giờ bên này cho má. Ông cứ chọc ghẹo thì vua đến như vậy, cứ nằm trên tấm sắt đông đỏ mà còn đùa giỡn như vậy. Có nước mắm tỏ ớt thì bên này phải có ớt đó hả? Thế mà bớt lên ớt đi nhé, bệnh nhiều lắm, cứ ớt là nóng lắm, gừng rồi gừng ăn tiêu, ớt là đi là bị cạnh giao thông mệt lắm. Thế thì vua thấy một Lorenzo quá can đảm và kiên cường như vậy, ông phải cúi mặt xuống trước cái đức tin và lòng mến tuyệt vời của Lorenzo. Như vậy chúng ta thấy Lorenzo không phải chỉ là người đã rộng tay chia sẻ như bài đọc chúng ta vừa nghe Thánh Phaolô đã nhắc nhở cho giáo đoàn Corinto, mấy anh em ở với cha, cha nói là học mỗi ngày một câu lời Chúa. Sao? Để đọc được, đọc bài đọc viết này cho này. Một quyền tôi, đọc lại các thôi. Một quyền tôi chương 9, chỗ này.
Hai Corinto chương 9, câu 6 đến câu 8. Dêu sẻ thì gặt sẻ, dêu hồng thì gặt hậu. Mỗi người hãy cho tùy theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền, không miễn cửa. Con vui vẻ dân hiến xin Chúa mới chủ, và lại xin Chúa có đủ quyền tuôn đổ ơn lộc xuống cho anh em, để anh em còn đủ sung túc mà còn dư giả làm việc lành phúc đức.
Đấy chưa? Đã gieo sẻ tức là rộng tay đó. Gieo sẻ tức là ít chia đi, keo kia đấy thì nhận được ít. Gieo hậu tức là rộng tay thì nhận được nhiều. Có hớn hở mà chia, có hớn hở mà dâng cho Chúa, Chúa mới vui nhận. Và Chúa còn tuôn đổ muôn vàn ơn phục xuống nữa, để còn dư dật mọi bề, có điều kiện thêm làm việc lành phúc đức. Cụ thể như in sách mà cho người ta chẳng hạn. Thế thì đó là mình rộng tay chia, không có nghèo mà đi giàu hơn. Đó là cách làm giàu trước mặt Chúa đấy nhé. Chia đi thì lại giàu, chia với lòng tin, với lòng mến như Chúa dạy. Thế thì Phó tế Lorenzo không phải chỉ rộng tay chia của, mà còn chia hiến dâng cả cuộc đời, cả mạng sống của mình với đức tin kiên cường và lòng mến anh giống như trước mặt Chúa. Đó làm cho mọi người phải thán phục. Và Lorenzo đã diễn tả được cái lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ ở Marco chương 8 câu 35 là: ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống của mình vì tôi, vì tin mừng thì sẽ giữ được mạng sống mình. Đó, Lorenzo điều mạng sống vì tin mừng, vì Giêsu thì vẫn là Đức Thánh, vẫn là con sống, làm cho mọi người phải ngưỡng mộ. Và đó là cái con đường tất yếu của những người muốn đi theo Chúa Giêsu, nếu muốn cuộc đời của mình sinh nhiều hoa trái tốt lành. Đúng như lời tin mừng chúng ta vừa nghe ở Gioan chương 12 câu 24: nếu hạt lúa mì gieo xuống đất mà không chết đi thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó chết đi thì nó sinh nhiều bông ngạc. Cái điều này vô lý á. Hạt giống mà gieo xuống đất nó chết thì nó bỏng, nó chết là nó chết luôn, nó thối luôn đấy. Thế là Chúa Giêsu bảo là hạt giống gieo xuống đất không chết đi thì chưa trọi, nhưng nó chết đi thì sinh nhiều bông ngạc. Hạt giống gieo xuống đất nó có chết, nó có thối là cái vỏ nó thôi, thế nó cũng phải là hạt giống, nó là cái vỏ nước vỏ ngoài đấy, còn bên trong nó phát triển mới được mạnh liệt đấy. Không, mà nó mà hạt giống mà gieo mà chết rồi thì không thể mọc được nữa. Vậy mà đây Chúa Giêsu để nói là hạt lúa mì gieo xuống đất mà không chết đi thì chưa trọi, nhưng chết đi thì sinh nhiều hạt khác. Thì chỉ có thể hiểu được là Chúa Giêsu muốn lấy hình ảnh hạt lúa mì gieo xuống đất là chính Ngài. Ngài là lúa mì bị giết chết cả, đúng không? Bị giết chết. Nên vì thế mà chúng ta thấy luật hội thánh khi dâng lễ đó, bánh lễ phải là dùng bánh mì để nhớ lại Chúa Giêsu dùng cái hạt lúa mì để diễn tả về Ngài. Hạt, tôi nhắc lại hạt giống hạt lúa bất cứ hạt gì nếu chết thì chết luôn, thối luôn. Nhưng Chúa Giêsu là hạt giống hạt lúa mì bị chết thẳng. Ông Nicodemo lấy cái hạt giống này, coi như hạt giống đã chết này, trong cái tâm trạng ông ấy thất vọng, bởi vì ông đã nói chuyện với Chúa suốt đêm ở dân chương 3 và ông kỳ vọng rằng ông Giêsu này sẽ làm lớn. Vậy mà trong 3 năm ông chờ đợi thì hỡi ôi, thấy cái niềm tin của ông bị giết, tức là Giêsu bị giết. Cho nên ông lãnh xác Đức Giêsu chính là lãnh cái niềm tin hững hờ của mình để chôn vào lòng đất. Cái biểu tượng của Gioan muốn nói vậy, đi lấy một niềm tin hững hờ để chôn vào lòng đất. Ai dè cái hạt giống ấy chỉ sau 3 ngày bùng dậy là Giêsu từ có sự sống lại. Rồi Ngài sai các môn đệ đi khắp thế gian tập họp muôn dân về cho Ngài bằng hai việc: ban thánh tẩy và dạy họ những lời Thầy truyền dạy. Và cứ như vậy cho đến ngày tận thế thì biết bao nhiêu những hạt giống khác là các cái lũ đã được nảy sinh bởi hạt lúa mì đã chết, chính là Chúa Giêsu, nhưng Ngài đã truyền dạy để làm cho con người được sống. Đó, thì chúng ta phải hiểu như vậy thì mới thấy được cái lý do Chúa Giêsu nói là lúa mì chết đi thì nó sinh nhiều vô cả là như thế. Để diễn tả hạt lúa mì chết đi sinh nhiều vô cả, tức là rất nhiều người được cứu độ, mà Thánh Gioan Chúa đã cho nhìn thấy ý kiến. Chúng ta đọc ở sách Thể Huyền chương 4 từ câu 1 câu 4, Gioan nói rằng: tôi thấy con chiên đứng ở trên núi Sion, là Chúa Giêsu bị giết trên núi Sion, là núi sọ đấy. Tôi thấy con chiên đứng trên núi Sion với 144.000 người mang danh Ngài. 144 là gì đó? Là 144 là luyện thừa của số 12, là 12 bình phương. Ngàn là thời gian, thời điểm, thời đại Thiên Chúa Cứu Độ. Đấy, tức là cái thời Thiên Chúa Cứu Độ là tất cả những người nào đã được Chúa chọn là do Thái 12 chi tộc, nếu tin của Chúa Giêsu, và những người thuộc về Hội Thánh 10 lấy đức tin từ 12 môn đệ đó. 144.000 người mang danh Ngài và danh của Cha Ngài được viết trên trán họ. Viết trên trán là ngày để viết cái chúng tẩy nếu còn giá. 144.000 người ấy là những người được mua chuộc từ khắp mặt đất. Họ là những người bị, họ là những người để hiến dâng cho Thiên Chúa và không dây dưa gì với dục vọng, với người các phái. Họ là những người sống trinh khiết, tức là nói đến cái dây dưa dục vọng là cái chuyện hưởng thụ, bởi vì cái bản năng tự nhiên ai cũng hướng về phái tính. Cho nên ở đây sách Kinh Thánh nói là không dây dưa vào dục tính, tức là không tìm cách thỏa mãn mọi cái nhu cầu của thân xác. Người đó được gọi là người trinh khiết, họ được khắc tùng theo chiên con. Ngài đi đâu thì họ cũng đi tới đó. Họ đã được mua chuộc giữa loài người và làm tiên thường hiến dâng cho Thiên Chúa và chiên con. Đó, do anh nhìn thấy cái ý kiến số những người được Chúa cứu độ rất là đông, kể từ xưa. Những người này là những người đã diễn tả cái đời sống người tôi chung của Chúa mà ngôn sứ Isaiah chương 53 câu 10-12 đã dùng cái đoạn văn này, bài thơ này nói về người tôi chung của Chúa, chỉ là báo trước về đời sống của Chúa Giêsu. Nói cách khác, những người một được Chúa cứu độ 144.000 người đó, họ đợt theo con đường của Chúa Giêsu, là người tôi chung của Thiên Chúa, đã sống. Isaiah nói là Chúa đã muốn người phải bị nghiền nát vì đau khổ. Đó là số chín. Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ được thấy những kẻ nối dòng dõi, sẽ được trường tồn, và nhờ người ý muốn của Thiên Chúa được thành tựu. Nhờ nỗi đau khổ của mình, người sẽ nhìn thấy ánh sáng và được mãn nguyện vì nếm mùi đau khổ. Người công chính tôi chung của ta sẽ làm cho muôn dân được trở nên công chính. Mình trở nên công chính là hiệp thông Chúa Giêsu, và làm cho người khác trở về với Chúa Giêsu cũng được đến công chính, và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ. Vì thế ta sẽ ban cho đó muôn người làm gia sản, cùng với những bậc anh hùng hào kiệt, nó sẽ được chia chiến lợi phẩm, tức là thông phần chiến thắng của Chúa Giêsu, bởi vì nó đã hiến thân chịu chết như đau đớn rồi, đã bị liên và hàng tội nhân, nhưng thực ra nó mang lấy tội của muôn người và can thiệp cho những kẻ tội lỗi. Đó, bài ca về người tôi tớ ra đây, tôi tớ tôi chung của Chúa Isa diễn tả, thì quả thật là ông Lorenzo cũng là một cái người đã minh họa, hay là cho chúng ta thấy người tôi chung sống như vậy là rất theo mẫu Chúa Giêsu. Như vậy người chúng tôi chung tuyệt hảo nhất không ai khác chính là Chúa Giêsu. Ngài muốn tất cả chúng ta muốn giữ được mạng sống mình thì phải đi trên con đường Ngài đã đi. Thứ nhất Gioan chương 2:6, đi trên con đường Chúa Giêsu đã đi chính là đi phục vụ mọi người dưới sáng tin mừng, dù chấp nhận phải chết. Cho nên trong tin mừng chúng ta mới đọc lại lời Chúa Giêsu kêu gọi ở Gioan chương 12:26 đấy: ai phục vụ thầy thì sẽ theo thầy, thầy ở đâu kẻ phục vụ thầy cũng ở đó. Thì Chúa Giêsu có lúc ở trên thập giá, có lúc vinh quang như trên núi hiển dung đó. Ai phục vụ thầy, thầy ở đâu cũng ở đó. Muốn đường hiển dung vinh quang như trên núi, chúng ta tỏ bày vinh quang thì phải ở với Ngài, phải chết với Ngài như đồi sọ. Thầy ở đâu kẻ phục vụ thầy cũng ở đó. Ai phục vụ thầy thì sẽ được cha thầy yêu quý người đó, bởi vì giống con một Chúa Cha. Có thế mới được Chúa Giêsu hứa ở trong tuyên ngôn Gioan chương 14 chương câu 3: thầy sẽ đi dọn chỗ cho anh em, và thầy sẽ trở lại, vì thầy muốn rằng thầy ở đâu anh em cũng được ở đó với thầy. Vì vậy mà Ngài đã cầu nguyện với Chúa Cha ở Gioan chương 17:20 là: lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu chúng cũng được ở với con, để chúng được chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho con. Đó là phúc lộc dành cho tất cả những ai biết thương xót và cho vay mượn. Đáp án chúng ta mới đọc Thánh Kinh 112. Vì vậy mà Chúa Giêsu quả quyết với mọi người và dân chứng 8 của Ngài, câu thông tin mừng chúng ta mới đọc: ai theo tôi sẽ không đi trong bóng tối sự chết, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Dù sao chúng ta nhìn về cái cuộc đời của Lorenzo vẫn là cái mẫu người sống tin mừng, rộng tay chia sẻ, chia của chưa đủ, chia cả mạng sống mình, và để có như vậy mới chia đức tin và chia lòng mến cho mọi người được sống, cũng là chia cái ánh sáng sự sống đã nhận được nơi Chúa Giêsu đến cho mọi người. Đấy, đường lớn nhất ở trong nhà này, này có thuộc được câu 2 Quỳnh Tô chương 9 câu 9 đã đọc cho đây. Tôi phải nghe
kẻ xuống theo người đồng thầy là phúc, đức công chính của Ngài vừa phải như là
kẻ túng nghèo, nghèo mà còn trong tên là phúc, đức công chính của người tồn tại muôn đời rất là tốt. Đó là tốt có thuộc câu nào đọc nghe em, thuộc câu nào để chia sẻ để nói đọc cho các bạn nghe, đưa lên đọc hàng.
Là bốn ca chương 29 câu 12 đến câu 13. Rộng tay bố thí là con chất đầy kho lỏng và con sẽ thoát khỏi mọi nguy hiểm gian nguy. Kẻ bố thí sẽ nên vũ khí chống lại địch thù, lợi hại hơn cả khiên giày giáo nhọn.
Cái từ người ta dùng là bố thí mà chẳng không thích từ từ đó. Bố thí nó không có đúng lắm. Bố thí tức là bây giờ ta là chủ, mày là thầy tớ, ta cho bao nhiêu biết bây giờ gọi là bố thí, mà phải là chia sẻ. Chia sẻ là mình có trách nhiệm với mọi người, chia sẻ không phải bố thí. Huân nó thuộc câu nào đọc cái này là quan bố huân bố to nhé, đọc rõ
chương 3 câu 17. Kẻ nào có của đời này mà thấy người anh em đang lâm cảnh túng thiếu mà lại khóa lòng dạ lại với người anh em đó thì làm sao lòng mến Thiên Chúa tư lợi trong nó được?
Đó. Có của mà không chia sẻ mà bảo yêu với Thiên Chúa thì nó đáo. Đã nói vậy đấy. Rồi lượng thuộc câu nào này? Nào, ngày 11 tuổi ha.
Tôi bia tuyên bố con mồi đến con 11, người chia sẻ cứu cho khỏi chết và không để rơi vào khỏi âm ti. Người trước thánh nhang đứng tối cao, người chia sẻ.
Của chia sẻ.
Của là... chia sẻ là
lễ
lễ vật quý giá.
À, lễ vật vô giá. À, chú ở chỗ đó. À. Chia sẻ cứu khỏi chết, không rơi vào khỏi âm ti. Chia sẻ là của lễ rất quý giá trước tôn giả được tư cao. Và tôi đi A4 10, 11 nữa. Xem này, câu này này. Thấy không? Chú ý cho hỏi cái câu này. Xem này, cái này chưa có đạt được hỏi nha. Đố biết Chúa Giêsu sống lại đó, Ngài dạy ông Phao-lô có một câu duy nhất đây. Câu gì vậy anh?
Yêu cha là có.
Ôi gì?
Cho có
bút
hơn là
nãy. Đâu, tao sẽ đã đọc lại
gì?
Câu
35 cho thì có bút hơn là lấy.
Ừ, đọc lại đây nè. Chúa Giêsu dạy con Phao-lô có một câu ở đâu nè?
Câu 1 chương 20, câu 35 cho thì có
bút hơn là lấy. Ờ, hoài đâu rồi. Đây, cho thì cũng có lấy. Cái câu được khó đấy, cho nên ông Phao-lô học tới 3 năm ở trên rừng này. Tại sao? Tại sao ông Phao-lô bảo chúng ta đọc người cắt thư của Phao-lô không có chỗ nào nói rằng Chúa Giêsu dạy xong xin Chúa dạy câu gì mà chưa có câu đó thôi đấy. Tại sao vậy? Tại vì đạo Chúa là đạo yêu, mà yêu thì phải thể hiện bằng cái chia sẻ, đó là cho thì có phúc hơn là lấy. À, rồi nhìn học xem là cái đọc cũng có thuộc cái câu nào của một bất cứ kinh thánh như là của một danh nhân nào cũng được đọc hẳn.
Giáo sư Alfred Adler nói, kẻ nào không quan tâm đến người khác, chẳng những nó gặp khó khăn trên đường đời, mà còn gây tác hại nhiều cho xã hội.
Thấy rồi, kẻ nào không quan tâm, không lo người khác, khó khăn, cuộc đời mình gặp khó khăn, và gây tai họa cho xã hội. Đấy. Phải biết quan tâm người khác thì cuộc đời mình thuận lợi thôi. Cái này cậu Tuấn này, cái này cậu nhớ câu gì đọc cho mọi người nghe này. Đây,
linh mục Gioan Galilei muốn lấy lòng nhân ái của ai chỉ cần xem người đó đối xử với các tôi tớ.
À, linh mục các lệnh nói là muốn biết lòng nhân ái của ai cứ xem họ đối xử với tôi tớ. Cứ xem ông chủ đối với chúng ta thế nào, biết ông nhân ái sao đấy. À, đó là cũng luôn như này, cũng luôn từ ngày đó là mẹ bảo học nhỏ lắm này, bây giờ tôi gì đọc cho mọi người nghe.
Nhà công lý học yêu, phần lớn nỗi thống khổ của người nghèo là thấy cách xả tiền phung phí và vô ý thức của người giàu.
Đó, cho nên người nghèo khổ là vì thấy người giàu xài tiền vô ý thức, xài bừa bãi đấy, làm cho người nghèo khổ thêm. Ơi, vỗ tay hoan hô tất cả. Sao muốn đọc đứng lên, muốn đọc đứng lên, ai đọc đây nào? Tôi đọc mình chia sẻ.
Gian chương 3 câu 18, của Gian chương 3 câu 18, thì ta yêu đừng yêu bằng đầu lưỡi mà yêu bằng việc làm thực sự.
Cháu có muốn làm không? Đừng lên nào.
Con nhớ rõ ràng rồi.
Thôi đó, chúng ta hãy nhớ được và lấy những cái lời của Chúa dạy, cũng như là những người có kinh nghiệm sống đạo, chúng ta biết dùng của cải và cả mạng sống mình để chúng ta phân phát đức tin và lòng mến, phân sự sống cho tất cả những người chúng ta gặp gỡ trong cuộc sống. Amen.